Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Gift of Therapy của bác sĩ tâm thần Irvin Dyalom là một cuốn sách hướng dẫn về thực hành trị liệu tâm lý, được viết như bức thư cởi mở gửi tới thế hệ nhà trị liệu mới và cả những người đang cân nhắc vai trò của người bệnh trong trị liệu. Dựa trên hơn 35 năm làm việc lâm sàng, Dyalom trình bày 85 gợi ý ngắn kèm suy ngẫm và tình huống nghề nghiệp, thay vì xây dựng một giáo trình kỹ thuật theo trường phái cứng nhắc. Trọng tâm của sách là chất lượng cuộc gặp gỡ giữa hai con người. Với Dyalom, dữ liệu về triệu chứng, quá khứ hay biến cố đều quan trọng, nhưng chính mối quan hệ đang diễn ra trong phòng trị liệu mới tạo điều kiện cho thay đổi. Từ nền tảng trị liệu hiện sinh, ông cũng chỉ ra những lo âu sâu xa quanh cái chết tự do, cô đơn và ý nghĩa. Cuốn sách vì thế vừa thực tế, vừa giàu suy tưởng về đạo đức, sự chân thật và giới hạn của nghề giúp đỡ người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mối quan hệ trị liệu được đặt cao hơn việc chỉ thu thập nội dung vấn đề. Dyalom phân biệt giữa nội dung và tiến trình. Nội dung là điều người bệnh kể như xung đột gia đình, nỗi buồn, ký ức, giấc mơ hoặc triệu chứng. Tiến trình là cách người bệnh và nhà trị liệu đang liên hệ với nhau ngay trong buổi gặp. Ông không xem việc lắng nghe nội dung là thứ yếu, nhưng cảnh báo rằng trị liệu sẽ nghèo nàn nếu chuyên gia chỉ ghi nhận thông tin rồi diễn giải từ bên ngoài. Cách bệnh nhân tin tưởng, né tránh, thử thách, im lặng, cần được trấn an hay phản ứng với sự gần gũi trong quan hệ trị liệu, thường tái hiện những khuôn mẫu quan hệ đang làm họ khổ sở ở đời sống bên ngoài. Vì vậy, nhà trị liệu cần chú ý đến điều đang xảy ra giữa hai người và khi phù hợp, cùng bệnh nhân quan sát nó. Một liên minh đủ an toàn cũng cho phép người bệnh nói về những phần họ từng che giấu vì xấu hổ hoặc sợ bị phán xét. Dyalom xem nhà trị liệu là người đồng hành, chứ không phải kỹ thuật viên đứng ngoài để sửa một đối tượng có vấn đề. Lập trường này đòi hỏi sự thấu cảm, nhưng không phải sự xuề xòa. Nhà trị liệu vẫn giữ trách nhiệm chuyên môn, ranh giới và khả năng quan sát, đồng thời chấp nhận rằng mình cũng tham gia, cũng tác động và có thể bị tác động bởi cuộc gặp gỡ ấy. Thứ hai, tính chân thật bao gồm việc thừa nhận sai sót và dùng phản hồi đúng thời điểm. Một nét nổi bật trong lời khuyên của Dyalom là nhà trị liệu không nên ẩn hoàn toàn sau vai trò chuyên gia bất khả sai lầm. Nếu đã hiểu sai, quên điều quan trọng, phản ứng thiếu nhạy cảm hoặc làm tổn thương người bệnh, việc thừa nhận sai sót có thể có giá trị trị liệu lớn hơn sự phòng thủ. Nó cho bệnh nhân một trải nghiệm hiếm có rằng mâu thuẫn trong quan hệ không nhất thiết dẫn đến chối bỏ, trả đũa hay cắt đứt. Tuy vậy, chân thật trong sách không đồng nghĩa với việc nhà trị liệu kể mọi điều riêng tư hoặc chút cảm xúc của mình lên bệnh nhân. Tự bộc lộ chỉ đáng dùng khi phục vụ nhu cầu và sự hiểu biết của người bệnh, không phải để thỏa mãn người trị liệu. Dyalom cũng nhấn mạnh phản hồi về tiến trình cần được đưa ra với sự tinh tế. Khi cảm xúc về một va chạm còn quá nóng, lời phản hồi có thể bị nghe như buộc tội. Khi cả hai đã có khoảng cách để suy nghĩ, họ dễ khảo sát điều gì vừa diễn ra hơn. Cách làm này biến sai lệch và căng thẳng thành dữ liệu chung. Nó dạy bệnh nhân nhận diện tác động của mình lên người khác, nói rõ cảm nhận, kiểm tra giả định và sửa chữa đổ vỡ, thay vì chỉ rút lui. Thứ ba, mỗi bệnh nhân cần một liệu pháp riêng, thay vì bị ép vào một khuôn kỹ thuật. Dyalom phản đối xu hướng áp dụng máy móc một công thức trị liệu cho mọi người. Ông khuyến nghị tạo ra một liệu pháp mới cho từng bệnh nhân, bởi mỗi người có lịch sử, mức độ sẵn sàng, cách gắn bó, năng lực suy ngẫm và nhu cầu quan hệ khác nhau. Cùng một kỹ thuật có thể mở ra hiểu biết cho người này, nhưng khiến người khác cảm thấy bị xâm phạm, bị dạy dỗ hoặc bị bỏ rơi. Do đó, nhà trị liệu cần lắng nghe không chỉ điều bệnh nhân yêu cầu trực tiếp, mà cả cách họ sử dụng cuộc gặp. Điều họ sợ khi thay đổi, và điều họ có khả năng chịu đựng ở thời điểm hiện tại. Tính cá thể hóa cũng liên quan đến quyền tự quyết. Dyalom khuyên nhà trị liệu gần như không nên ra quyết định thay bệnh nhân. Lời khuyên trực tiếp đôi khi đem lại nhẹ nhõm, tức thời, nhưng có thể làm suy yếu năng lực lựa chọn và khiến bệnh nhân phụ thuộc vào thẩm quyền bên ngoài. Thay vào đó, công việc trị liệu là làm rõ các lựa chọn, hậu quả mâu thuẫn và giá trị cá nhân đang liên quan. Điều này không phủ nhận vai trò của chuyên môn hay đánh giá an toàn trong các tình huống cần thiết. Điểm cốt lõi là không biến chuyên môn thành sự kiểm soát. Nhà trị liệu giúp người bệnh nhìn rõ hơn để tự chịu trách nhiệm với đời sống của mình. Thứ tư, bốn mối bận tâm hiện sinh giải thích tầng sâu của nhiều lo âu tâm lý. Nền tảng tư tưởng của Dyalom là trị liệu hiện sinh. Ông cho rằng nhiều đau khổ tâm lý, dù biểu hiện qua triệu chứng hay quan hệ cụ thể, có thể liên quan đến bốn sự thật khó tránh của kiếp người. Đó là cái chết không thể tránh khỏi, tự do phải tự kiến tạo đời mình, sự cô đơn tối hậu và việc không có một ý nghĩa hiển nhiên được bảo đảm sẵn. Cái chết có thể hiện diện sau nỗi hoảng sợ, mất mát hay cảm giác thời gian trôi quá nhanh. Tự do không chỉ là đặc quyền mà còn tạo lo âu vì con người phải lựa chọn và chịu trách nhiệm. Cô đơn tối hậu nhắc rằng không ai có thể hoàn toàn sống thay hoặc cảm nhận thay ta, ngay cả trong tình yêu. Còn câu hỏi về ý nghĩa xuất hiện khi những khuôn mẫu quen thuộc không còn đủ để nâng đỡ một người, Yalom không đưa ra một hệ niềm tin để xóa bỏ các vấn đề này. Ông khuyến khích nhà trị liệu giúp bệnh nhân đối diện chúng theo cách vừa sức, gắn với trải nghiệm sống thực tế. Đây là điểm giúp sách không giản lược trị liệu thành việc loại bỏ triệu chứng. Thay đổi có thể là sống ý thức hơn với giới hạn, xây dựng quan hệ chân thành hơn và lựa chọn phù hợp hơn với giá trị của mình dù bất định không bao giờ biến mất. Cuối cùng, nguyên tắc ở đây và bây giờ biến mọi tương tác thành chất liệu để hiểu và thay đổi, câu nhắc nổi tiếng của Yalom, rằng mọi thứ đều là chất liệu cho chiếc cối xay của ở đây và bây giờ diễn tả cách ông dùng chính cuộc tương tác trong phòng trị liệu để làm việc. Thay vì chỉ phân tích quan hệ của bệnh nhân với những người vắng mặt, nhà trị liệu có thể hỏi điều gì đang xảy ra giữa hai người lúc này. Chẳng hạn một sự im lặng, cảm giác xa cách, nhu cầu được công nhận, sự dè dặt sau một câu hỏi hay cảm giác thất vọng với nhà trị liệu đều có thể được xem xét cẩn thận. Điều này không có nghĩa mọi cuộc trò chuyện phải quay về người trị liệu. Quá khứ, hoàn cảnh xã hội và các vấn đề thực tế vẫn cần được hiểu đầy đủ. Nhưng việc chú ý vào hiện tại giúp biến hiểu biết thành trải nghiệm trực tiếp. Bệnh nhân không chỉ kể rằng mình khó tin ai đó, mà có cơ hội nhận ra sự khó tin ấy đang hình thành ra sao trong một quan hệ tương đối an toàn. Khi được gọi tên mà không bị phán xét, khuôn mẫu quen thuộc trở nên có thể lựa chọn thay vì vận hành tự động. Cách tiếp cận này cũng đòi hỏi nhà trị liệu lắng nghe phản hồi của bệnh nhân về chính mình. Quan hệ trị liệu không phải bằng chứng rằng chuyên gia luôn đúng, mà là không gian thử nghiệm cho sự cởi mở, quan sát lẫn nhau và sửa chữa khi cần thiết. Kết luận, The Gift of Therapy phù hợp nhất với sinh viên tâm lý, thực tập sinh, nhà tham vấn mới vào nghề và các nhà trị liệu muốn rà soát lại cách mình hiện diện trong phòng làm việc. Người đang trị liệu hoặc người quan tâm nghiêm túc đến quan hệ giữa người với người cũng có thể đọc sách để hiểu vì sao một cuộc trò chuyện chữa lành không chỉ nằm ở lời khuyên hay chẩn đoán. Giá trị thực hành của sách nằm ở các lời nhắc cụ thể như chú ý đến tiến trình, tiếp nhận phản hồi, thừa nhận lỗi lầm, tránh quyết định thay người bệnh và điều chỉnh cách làm theo từng cá nhân. Tuy nhiên, đây không phải cẩm nang thay thế cho đào tạo chuyên môn, giám sát lâm sàng, đạo đức nghề nghiệp hoặc các phác đồ điều trị có bằng chứng cho những vấn đề cụ thể. Điểm khác biệt của Yalom so với nhiều sách nhập môn trị liệu là ông không chủ yếu tổ chức nội dung quanh kỹ thuật, trường phái hay hệ chẩn đoán. Ông truyền đạt một quan niệm về nghề, trong đó chuyên môn cần đi cùng lòng can đảm để hiện diện như một con người có trách nhiệm. Giọng văn giàu, kinh nghiệm lâm sàng khiến các ý tưởng hiện sinh vốn dễ trở nên trừu tượng, được nối với những lựa chọn rất cụ thể trong phiên trị liệu. Vì vậy, cuốn sách đặc biệt hữu ích như một la bàn quan hệ và đạo đức, giúp người đọc cân bằng giữa quan sát chuyên môn với sự chân thành, giữa hỗ trợ với tôn trọng quyền tự quyết, và giữa mục tiêu giảm khổ đau với câu hỏi rộng hơn về cách sống. Nếu bạn muốn ủng hộ Evin Yalom, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!